giải. Thử giới phi phi tưởng thiên chi thượng, phục hữu thượng giới phong luân, kim luân, cập tam giới đẳng, trùng trùng vô tận giả. Vấn: chư phương tức hữu tịnh độ, hà thiên tán tây phương? Đáp: thử diệt phi thiện vấn. Giả sử tán a súc phật quốc, nhữ hữu nghi thiên đông phương, triển chuyển hí luận. Vấn: hà bất biến duyên pháp giới? Đáp: hữu tam nghĩa, linh sơ cơ dị tiêu tâm cố, a di bổn nguyện thắng cố, phật giữ thử độ chúng sanh, thiên hữu duyên cố. Cái phật độ sanh, sanh thọ quá, kỳ gian nan dị, thiển thâm, tổng tại ư duyên, duyên chi sở tại, ân đức hoằng thâm, chủng chủng giáo khải, năng linh quan hỷ tính nhập, năng linh xúc động túc chủng, năng linh ma chướng nan giá, năng linh thể tánh khai phát, chư Phật bổn tùng pháp thân thùy tích, cố kết duyên chủng, nhược thế, xuất thế, tất bất khả tư nghị, tôn long ư giáo thừa, cử dương ư hải hội, thấm nhập ư khổ hải, từ khế ư tịch quang, sở dĩ giảng đức khâm thừa, quần linh cũng cực, đương tri Phật chủng tùng duyên khởi, duyên tức pháp giới, nhất niệm, nhất thiết niệm, nhất sanh, nhất thiết sanh, nhất hương, nhất hoa, nhất thanh, nhất sắc, nải chí thọ sám, thọ ký, ma đảnh, thùy thủ, thập phương tam thế, mạc bất biến dung, cố thử tăng thượng duyên nhân, danh pháp giới duyên khởi, thử chánh sở dị, biến duyên pháp giới giả giả, thiển dị nhân, tiện khả quyết chí chuyên cầu, thậm dị nhân, diệt bất tất xã tây phương, nhi biệt cầu hoa tạng, nhược dị tây phương thị quyền, hoa tạng thị thật, tây phương tiểu, hoa tạng đại giả, toàn đọa chúng sanh biến kế chấp tình, dĩ bất đạt quyền thật nhất thể, đại tiểu vô tánh cố giả. Giải: trên trời phi phi tưởng của cõi này lại có phong luân, kim luân và tam giới, vân vân, của cõi trên trùng trùng vô tận. Hỏi: trong các phương ắt có tịnh độ, cớ gì phải riêng khen ngợi tây phương? Đáp: đây cũng chẳng phải là lời hỏi đúng lý. Giả sử khen ngợi cõi A Súc Phật, thì ông lại nghi vì sao riêng khen ngợi đông phương, quẩn quanh đùa bỡn như thế đó. Hỏi: sao không nghĩ niệm trọn khắp pháp giới? Đáp: là do có ba nghĩa, nhằm làm cho hàng sơ cơ dễ biết chỗ để chú tâm, do A-di-đà Phật có bổn nguyện thù thắng, do Phật đặc biệt có duyên với chúng sanh cõi này, ấy là vì Phật hóa độ chúng sanh, chúng sanh tiếp nhận sự giáo hóa, trong ấy có tình trạng khó, dễ, cạn sâu, nói chung là do duyên. Duyên đã có, ân đức rộng sâu, đủ mọi cách dạy bảo, khơi gợi thì sẽ có thể làm cho chúng sanh vui vẻ tin tưởng. Chứng nhập có thể giấy động chủng tử từ trong quá khứ, có thể làm cho ma khó thể gây chướng ngại, ngăn trở, có thể làm cho thể tánh khai phát. Chư Phật vốn từ pháp thân mà thị hiện hình tích, tạo duyên sâu chắc với chúng sanh. Dù là so với pháp thế gian hay xuất thế gian, pháp môn này luôn luôn là chẳng thể nghĩ bàn, nên nó được tôn trọng nhất trong các giáo pháp và tam thừa Phật pháp, được tuyên dương trong các hội giảng kinh rộng lớn như biển cả của chư Phật, thấm sâu trong biển khổ, từ bi khế hợp với tịch quan. Do vậy, các bậc giảng đức chư Phật đều kính trọng tuân giữ, các sanh linh đều ngưỡng mộ tuân hành đến tột bậc, hãy nên biết rằng Phật chủng, hạt giống thành Phật, từ duyên mà khởi. Duyên chính là pháp giới. Niệm một tức là niệm hết thảy. Sanh về một là sanh về hết thảy. Một hương, một hoa, một tiếng, một sắc, cho đến chấp nhận kẻ có tội đối trước Phật, sám hối, thọ ký, xoa đầu, duỗi tay, mười phương ba đời không gì chẳng dung hội trọn khắp. Vì thế, tăng thượng duyên nhân gọi là pháp giới duyên khởi. Đây chính là duyên trọn khắp pháp giới vậy. Người thuộc địa vị cạn sẽ quyết chí duyên cầu. Người mà ở địa vị sâu cũng chẳng cần phải bỏ Tây Phương để riêng cầu hoa tạng. Nếu bảo Tây Phương là quyền, hoa tạng là thật, Tây Phương là tiểu thừa, hoa tạng là đại thừa, tức là hoàn toàn rơi vào tình thức, biến kế chấp của chúng sanh, bởi chẳng thấu hiểu quyền và thật cùng một thể. Tiểu thừa và đại thừa chẳng có tánh vậy. Mười phương thế giới, vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai. Không một vị Phật nào chẳng khen ngợi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn. Công đức chẳng thể nghĩ bàn ấy, nếu dựa trên kinh này thì có thể nêu ra ba điều về mặt sự. Thứ nhất là hoàn cảnh y báo của Tây Phương thế giới là chẳng thể nghĩ bàn. Thứ hai là chánh báo, tức Phật Di Đà và những người giảng sanh Cực Lạc từ mười phương thế giới thành tựu chẳng thể nghĩ bàn. Thứ ba là thuyết pháp chẳng thể nghĩ bàn. Người đời thường mong cầu Phật, Bồ Tát ban ân che chở. Nếu chúng ta đọc bộ kinh này, chiếu theo lý luận và phương pháp tu hành được dạy trong kinh điển, chắc chắn sẽ được hết thảy chư Phật hộ niệm. Xin lại xem lời chú giải của Đại sư. Phương trên của thế giới chúng ta có tầng tầng vô tận các thế giới Phật. Có người hoài nghi hết thảy chư Phật đều có tịnh độ, sao lại chỉ tán thán mình cõi Tây Phương? Thật ra, các phương tuy đều có tịnh độ, nhưng chẳng sánh bằng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Cực Lạc có ba điều như trên đây vừa nói: hoàn cảnh y báo, đại chúng thành tựu và thuyết pháp viên mãn. Những cõi tịnh độ khác chẳng có những điều ấy. Đại sư giải đáp lại càng tuyệt hơn nữa. Lời người ấy hỏi chẳng cao minh gì. Giả sử tán thán cõi A Súc Phật ở phương Đông, ắt người ấy sẽ hỏi vì sao lại riêng khen ngợi phương Đông. Đấy hoàn toàn là hí luận, chẳng đáng bàn tới. Lại hỏi sao chẳng duyên trọn khắp pháp giới? Đại sư đáp có ba nghĩa. Một, duyên trọn pháp giới nói thì dễ dàng, nhưng thực hiện khó lắm. Duyên trọn khắp pháp giới là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, là cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Phàm phu chẳng làm được. Tâm có phân biệt, chấp trước sẽ chẳng thể duyên trọn khắp pháp giới. Vì những chúng sanh đới nghiệp, sơ cơ học Phật, chưa đoạn phiền não mà chỉ ra một phương hướng, một mục tiêu, thì trong phương diện tu học họ sẽ dễ thực hiện thuận theo lòng nghĩ. Hai, người ấy lại dặn hỏi, nếu chỉ nêu một mình cõi Tây Phương, để hàng sơ cơ dễ có phương hướng xác định nhằm tu tập cái tâm, thì lấy các phương Đông, Nam, Bắc là mục tiêu cũng chẳng phải là không được, sao cứ nhất định phải nêu lên Tây Phương? Lý do thứ hai là gì? A-di-đà Phật có bổn nguyện thù thắng nhằm tiếp dẫn chúng sanh, nên khi tu nhân, Phật Di-đà đã phát ra 48 nguyện. Vượt trội lời nguyện của các vị Phật khác, thật là thù thắng viên mãn, cho nên đặc biệt chỉ bày Tây Phương. 3. A-di-đà Phật đặc biệt có duyên với cõi này. Hết thảy các pháp, dù thế gian hay xuất thế gian, đều do duyên. Nếu vô duyên thì đôi bên gặp mặt cũng chẳng biết nhau. Mười phương chư Phật chẳng có duyên thù thắng với cõi này như A-di-đà Phật. Vì vậy, chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ khá dễ dàng. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn nói, thế giới là duyên sanh, tức là do duyên mà các pháp được sanh. Giữa người với người cũng giống như vậy. Người nào đó đặc biệt có duyên với quý vị, thì quý vị nói với người ấy sẽ tin tưởng. Duyên có thiện duyên và ác duyên. Phật Pháp là thiện duyên, nhưng trong thời kỳ mạt Pháp, có rất nhiều Phật giáo đồ dựa vào Phật để gạt gẫm người khác. Trong Quán Kinh và Vô Lượng Thọ Kinh nhắc tới chuyện này rất nhiều. Không chỉ Phật giáo, ngay cả Cơ Đốc giáo cũng nói đến chuyện thời đang gặp lúc mặt, tai họa dồn dập, tà ma, trá ngụy luôn xuất hiện. Quan điểm khá giống nhau. Nếu có thể y giáo phụng hành, thì sẽ có thể khai ngộ bổn tánh, ma chướng chẳng có dịp gây hại được. Chư Phật Như Lai chứng đắc Pháp Thân viên mãn. Pháp Thân là bản thể của muôn loài trong vũ trụ. Chư Phật giác ngộ, biết tận cùng hư không, trọn khắp Pháp giới, có cùng một thể với chính mình, nên bảo là cố kết duyên chủng. Đã gieo duyên sâu chắc, đã là một thể, ắt sẽ chiếu cố. Khi duyên của chúng sanh chín mùi, Phật liền đến độ kẻ ấy. Tôn Long Ư Giáo Thừa. Giáo là 12 phần giáo, còn thừa là Tam Thừa Phật Pháp, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Trong hết các kinh, kinh này được tôn xưng long trọng nhất. Cử Dương Ư Hải Hội. Hết thảy các đạo tràng giảng kinh của chư Phật trong tận hư không, trọn Pháp giới, không đạo tràng nào chẳng giảng kinh A-di-đà. Thấm nhập ư khổ hải. Chữ khổ hải chỉ lục đạo. A-di-đà Phật và hết thảy chư Phật có duyên sâu đậm với cõi này. Tuyên dương pháp môn này, chúng sanh đều có thể tin sâu chẳng nghi. Phát nguyện cầu giảng sanh từ khế ư tịch quang. Từ là từ bi, chư Phật giới thiệu pháp môn thành Phật này cho phàm phu. Lòng từ bi đến tục cùng. Kinh Đại Thừa nói, Bồ Tát thành Phật, chứ Thanh Văn Duyên Giác chẳng thể thành Phật. Trời, người càng chẳng có phần. Pháp môn này chung khắp từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi thường tịch quang. Một mật tự nâng cao cảnh giới cho đến khi viên mãn Phật quả trong tịch quang. Đây là Pháp Đại Thừa nhất trong các Pháp Đại Thừa, là liễu nghĩa nhất trong những pháp liễu nghĩa. Sở dĩ giảng đức khâm thừa, quần linh cũng cực. Do vậy, các bậc giảng đức đều kính trọng, tuân chữ, các sinh linh đều ngưỡng mộ tuân hành đến tột bậc. Chữ giảng đức chỉ chư Phật, mười phương hết thảy chư Phật đều tôn kính, thừa sự. Chữ quần linh chỉ các vị thượng thiện nhân trong cõi Tây Phương, mà cũng có thể giải thích là vô lượng Bồ Tát trong mười phương, ai nấy đều tiếp nhận sự giáo huấn của A-di-đà Phật. Phật chủng tùng duyên khởi, duyên tức Pháp giới. Bậc Pháp Thân Đại Sĩ từ sơ trụ Bồ Tát trong duyên giáo trở lên mới thực hiện được biến duyên Pháp giới, duyên trọn khắp Pháp giới. Vì ấy phải có tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh thì mới có thể duyên trọn khắp. Lý luận và phương pháp của Tịnh Tông ngầm hợp với thanh tịnh bình đẳng, không phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng có giới hạn. Nhất sanh nhất thiết sanh, sanh về Tây Phương Tịnh Độ chính là sanh về mười phương hết thảy cõi nước. Một hương, một hoa, một tiếng, một sắc, cho đến tiếp nhận sự sám hối của chúng sanh, thọ ký, người ấy sẽ thành Phật. Xoa đỉnh đầu, duỗi tay, khởi tâm động niệm, không gì chẳng dung hợp trọn khắp. Đấy là chân tâm thường trụ. Tâm của chúng ta là vọng tâm, chưa thể thường trụ, nên gọi là tâm duyên ý mã. Tâm như dưỡng nhảy nhót tung tăng, ý như ngựa chạy lòng. Dùng phương pháp niệm Phật để đạt đến cảnh giới này, khiến cho chân tâm bổn tánh thời thời khắc khắc hiện tiền. trọn chớ nên coi nhẹ phương pháp niệm Phật. Ai thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ thì người ấy đã duyên trọn khắp pháp giới. Chữ thiển dị nhân, người thuộc địa dị cạn, chỉ kẻ thiếu công phu, phiền não nặng nề, nghiệp chướng sâu đậm, không thể dựa vào tự lực để liễu sanh tử, thoát tam giới, hãy nên hạ quyết tâm chuyên cầu giảng sanh Tây Phương. Thâm dị nhân, người thuộc địa dị sâu, là người có công phu, có thể đoạn phiền não, liễu sanh tử, thoát tam giới, chứng Bồ Đề, cũng chẳng cần phải đi lòng vòng, bỏ Tây Phương để cầu nhập Hoa Tạng trước. Đến khi sanh vào thế giới Hoa Tạng, gặp gỡ Phổ Hiền Bồ Tát, lại phải dựa vào mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Kinh Xá Lợi Phất. Ư nhữ ý dân hà, hà cố danh di nhất thiết, chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai di nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm. Giai đắc bất thoái, chuyện ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thị cố Xá Lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Chánh kinh. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Vì sao gọi kinh này có tên là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì cùng nghe danh hiệu của chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đặng chánh giác. Vì thế, Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Xá Lợi Phất tuy là bậc đại trí, nhưng Phật hỏi ngài ý ông nghĩ sao, thì Xá Lợi Phất cũng chẳng đáp được một câu. Do vậy, Đức Phật giải thích, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, chữ thiện này chỉ những người thiện căn, phước đức chín mùi, nghe xong sẽ hoan hỷ, tin sâu chẳng ngờ, lòng chân thành tiếp nhận, phát nguyện cầu sanh. Hạng người ấy sẽ được chư Phật hộ niệm, đều chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Chú giải. Theo Phật Quang Sơn Đại Từ Điển, hộ niệm có nghĩa là che chở, quan tâm, bảo vệ. Chư Phật, Bồ Tát và chư Thiên, hộ Pháp Thần, thường quan tâm bảo vệ Phật Pháp Đồ, khiến cho họ chẳng bị các thứ chướng ngại gây hại như bóng theo hình, chẳng hề cách lìa chút nào, nhắc nhở, sách tấn họ khiến cho họ không giải đãi, lui sụp. Hiểu theo nghĩa này thì hộ niệm còn gọi là ảnh hộ hộ niệm. Ngoài ra, nhằm chứng minh những giáo pháp do Phật đã nói là chân thực, Phật, Bồ Tát liền lập thệ nếu có chúng sanh nào tin nhận, phụng hành, sẽ đạt được lợi ích vô tận. Đó gọi là chứng thành hộ niệm. Sự hộ niệm của chư Phật đối với danh hiệu A-di-đà Phật trong đoạn yếu giải kế tiếp chính là chứng thành hộ niệm. Chư Phật, Bồ Tát, hộ Pháp Thần luôn hộ niệm hành nhân, nhưng do chính phiền não của hành nhân gây chướng ngại, không thể thụ dụng sự hộ niệm ấy. Vì thế mới nói, phải từ Bát Địa trở lên mới được chư Phật hộ niệm, bởi lẽ đạt đến Bát Địa mới không bị phiền não gây chướng ngại sự hộ niệm của chư Phật.
Đây là lợi ích do chính mình chứng được. Nếu chúng ta nghĩ mình phiền não nặng nề, sợ rằng chẳng thể chứng được trọn vẹn ba món, bất thoái, bèn là nghi ngờ chính mình, tự đánh mất lợi lành. Hãy nên biết, từng chữ từng câu trong kinh này đều nói hết sức khẳng định, không có lời nào mập mờ nước đôi. Cuối cùng, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, các ông chức định phải tin nhận lời ta và lời hết thảy chư Phật đã nói. Giải: thử kinh đọc thuyên vô thượng tâm yếu, chư Phật danh tự, tịnh thuyên vô thượng viên bản, cứu cánh vạn đức. Cố văn giả gia dị chư Phật hộ niệm, hữu văn kinh thọ trì, tức chấp trì danh hiệu, A-di danh hiệu chư Phật sở hộ niệm cố. Giải: một mình kinh này giảng về tâm yếu vô thượng, danh hiệu của chư Phật và giảng giải vạn đức rốt ráo viên mãn vô thượng. Vì thế, người nghe đều được chư Phật hộ niệm. Lại nữa, nghe kinh thọ trì, tức là chấp trì danh hiệu, vì danh hiệu A-di-đà được chư Phật hộ niệm. Đọc là duy nhất. Câu thử kinh đọc thuyên vô thượng tâm yếu có nghĩa là chỉ có mình kinh này giảng rõ vô thượng tâm yếu cho chúng ta. A-di-đà Phật là danh hiệu của hết thảy chư Phật, là vạn đức đã viên mãn rốt ráo. Vô thượng tâm yếu chính là cái tâm tánh niệm Phật. Vì thế, niệm một A-di-đà Phật chính là niệm hết thảy chư Phật Như Lai, một chính là hết thảy. Chư Phật nhân duyên quả mãn, trí huệ đạt đến rốt ráo, ba đức pháp thân, bát nhã, giải thoát đều đạt đến viên mãn. Niệm một câu danh hiệu sẽ khởi lên tác dụng cảm ứng đạo giao với ba đức viên mãn. Chúng sanh tuy chưa chứng đắc, nhưng tự tánh đã sẵn có, ắt sẽ tương ứng tam đức do chư Phật đã chứng nơi quả vị Như Lai. Do vậy, trong phần trước đã có nói, niệm danh hiệu Phật là đem công đức của A-di-đà Phật biến thành công đức của chính mình. Giải: vấn, đảng văn chư Phật danh, nhi vị trì kinh, diệt đắc hộ niệm bất thoái gia. Đáp: thử nghĩa hữu cục, hữu thông, chim sát dị, tạp loạn cấu tâm, tuy tụng ngã danh, nhi bất di văn, dĩ bất năng sanh quyết định tính giải. Đảng vạch thế gian thiện báo, bất đắc quảng đại thâm diệu lợi ích, nhược đáo nhất hạnh tam muội, tắc thành quảng đại di diệu hạnh tâm. Danh đắc tương tự vô sanh pháp nhẫn, nãi di đắc văn thập phương Phật danh, thử diệt ân nhĩ, cố tu văn dĩ chấp trì, chí nhất tâm bất loạn, phương di văn chư Phật danh, mong chư Phật hộ niệm. Thủ cục nghĩa giả, thông nghĩa giả, chư Phật từ bi bất khả tư nghị, danh hiệu công đức diệt bất khả tư nghị, cố nhất văn Phật danh, bất luận hữu tâm vô tâm, nhược tính, nhược phủ, giai thành duyên chủng, huống Phật độ chúng sanh, bất giảng oán thân, hằng vô bì nguyện, cẩu văn Phật danh, Phật tất hộ niệm, hữu hà nghi yên, nhiên cứ kim cang tam luận, căn thục Bồ Tát, di Phật hộ niệm, vị tại biệt địa viên trụ, cái tước tự lực, tức nhập đồng sanh tánh, nải khả hộ niệm, kim trượng tha lực, cố tương tự dị, tức mong hộ niệm, nải chí tương tự dị dĩ hoàng, diệt giai hữu thông hộ niệm chi nghĩa, hạ chí nhất danh Phật danh, ư đồng thể pháp tánh, hữu tư phát lực, diệt đắc diễn nhân, chung bất thoái giả, A nậu đa la, thử dân vô thượng, tam miệu tam bồ đề, thử dân chánh đẳng chánh giác, tức đại thừa quả giác giả, viên tam bất thoái, nải nhất sanh thành Phật dị danh, cố khuyến thân tử đẳng giai đương tính thọ, văn danh công đức như thử, Thích Ca cập thập phương chư Phật đồng sở tuyên thuyết, khả bất tính hồ, sơ khuyến tính lưu thông cánh. Giải: hỏi, chỉ nghe danh hiệu chư Phật nhưng chưa trì kinh thì cũng được hộ niệm bất thoái ư? Đáp: điều này có nghĩa hạn cuộc và nghĩa phổ biến. Kinh Chim Sát dạy: tâm nhơ tạp loạn, tuy tụng niệm danh hiệu ta, vẫn chẳng thể coi là nghe, vì chẳng thể sanh lòng tin hiểu quyết định. Chỉ đạt được quả báo tốt lành trong thế gian, chẳng đạt được lợi ích sâu màu rộng lớn. Nếu đạt được nhất hạnh tam muội, sẽ thành cái tâm tu hành rộng lớn di diệu, gọi là đạt được tương tự vô sanh pháp nhẫn, bèn được coi là đã nghe danh hiệu của mười phương Phật. Ở đây cũng nên hiểu giống như vậy. Vì thế, nghe rồi phải nên chấp trì đến mức nhất tâm bất loạn thì mới là đã nghe danh hiệu của chư Phật, được chư Phật hộ niệm, đấy là nghĩa hạng cuộc. Nghĩa phổ biến là chư Phật từ bi chẳng thể nghĩ bàn, công đức của danh hiệu cũng chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, vừa nghe danh hiệu Phật, bất luận là hữu tâm hay vô tâm, dù tin hay không, đều tạo thành cái duyên và hạt giống thành Phật trong A Lại Gia Thức. Huống chi, Phật độ chúng sanh chẳng phân biệt là kẻ oán hay người thân, luôn luôn không mệt mỏi. Nếu nghe danh hiệu Phật, ắt Phật sẽ hộ niệm, há còn đáng nghi gì nữa ư? Nhưng theo Kim Cang Tam Luận, Bồ Tát căn cơ chín muội được Phật hộ niệm thì địa vị thuộc sơ địa trong biệt giáo hoặc sơ trụ trong viên giáo. Bởi lẽ, luận theo phía tự lực thì phải thuộc địa vị đồng sanh tánh mới được chư Phật hộ niệm. Nay cậy vào tha lực nên thuộc vào địa vị tương tự liền được Phật hộ niệm, cho đến từ địa vị tương tự trở xuống cũng đều có ý nghĩa cùng được chư Phật hộ niệm. Thậm chí vừa nghe danh hiệu Phật thì đã có sức giúp cho đồng thể pháp tánh được phát khởi, cũng trở thành cái nhân xa, trọn chẳng bị lui sụp. A Nậu Đa La cõi này dịch là vô thượng tam miệu tam bồ đề, cõi này dịch là chánh đẳng chánh giác, tức là quả giác đại thừa vậy. Trọn vẹn ba thứ bất thoái chính là tên khác của thành Phật ngay trong một đời. Vì thế, Đức Phật khuyên các vị như Thân Tử, Xá Lợi Phất đều nên tin nhận. Phật Thích Ca và mười phương chư Phật cùng tuyên nói, công đức nghe danh hiệu như thế há chẳng đáng tin ư? Tiểu đoạn thứ nhất trong phần lưu thông là khuyến tín lưu thông đã xong. Đại sư trả lời: nghĩa này có nghĩa hạng cuộc, cục nghĩa và nghĩa phổ biến, thông nghĩa. Cục là nghĩa hẹp, thông là nghĩa rộng. Kinh Địa Tạng gồm ba loại: một, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh được phổ biến rộng rãi nhất; hai, Địa Tạng Bồ Tát Thập Luân Kinh; ba, Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, gọi tắt là Kinh Chim Sát. Trong Kinh Chim Sát có một đoạn nói: tạp loạn cấu tâm, tuy tụng ngã danh, nhi bất di văn. Tâm nhơ tạp loạn thì tuy tụng danh hiệu ta, vẫn chẳng thể coi là đã nghe. Câu này ý nói, tâm tạp loạn niệm Phật không có công đức, tuy không có công đức vẫn đạt được quả báo tốt lành trong thế gian, chứ không đạt được lợi ích sâu màu rộng lớn. Lợi ích sâu màu rộng lớn là đắc định, khai ngộ, liễu sanh tử, thoát tam giới. Nhược đáo nhất hạnh tam muội, tắc thành quảng đại di diệu hạnh tâm, danh đắc tương tự vô sanh pháp nhẫn, nải di đắc văn thập phương Phật danh. Nếu đạt được nhất hạnh tam muội sẽ thành cái tâm tu hành rộng lớn di diệu, gọi là đạt được tương tự vô sanh pháp nhẫn, bèn được nghe danh hiệu của mười phương Phật. Trong Lục Tổ Đàn Kinh, Huệ Năng đại sư coi trọng nhất hạnh tam muội. Trong Tịnh Độ Tông có niệm Phật tam muội. Thật ra niệm Phật tam muội chính là nhất hạnh tam muội. còn gọi là nhất tướng tam muội. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị một tiêu chuẩn: nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm liên tục. Đấy là nhất hạnh tam muội. Còn kinh này, kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là nhất hạnh tam muội, mà cũng là niệm Phật tam muội. Nhất tâm bất loạn có công phu sâu hay cạn sai khác. Niệm đến mức đoạn hết kiến tư phiền não thì gọi là sự nhất tâm bất loạn. Niệm đến mức phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới được nói tới trong đoạn này chính là vừa mới đạt đến lý nhất tâm bất loạn, thì gọi là quảng đại di diệu hạnh tâm. Đắc tương tự vô sanh pháp nhẫn. Thật sự, đắc vô sanh pháp nhẫn thì như trong kinh Nhân Dương đã giảng rất rõ ràng. Đấy là thất địa Bồ Tát. Trước khi đạt đến địa vị thất địa Bồ Tát đều gọi là tương tự vô sanh pháp nhẫn. Thất địa là hạ phẩm, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm vô sanh pháp nhẫn. Lại lên tới thập địa thì gọi là hạ phẩm tịch diệt nhẫn. Đẳng giác Bồ Tát là trung phẩm tịch diệt nhẫn. Như Lai quả địa gọi là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Nếu cũng hiểu pháp môn niệm Phật theo cùng một lý này thì đấy là nghĩa hạn cuộc. Đối với nghĩa phổ cập thì do chư Phật từ bi chẳng thể nghĩ bàn, công đức của danh hiệu cũng chẳng thể nghĩ bàn. Dùng một câu A-di-đà Phật có thể khiến cho phàm phu nghiệp chướng cực nặng thành Phật viên mãn ngay trong một đời. Vừa nghe danh hiệu Phật, bất luận hữu tâm hay vô tâm, dù tin hay chẳng tin, chủng tử thành Phật đã được gieo vào thất điền. Tâm Phật thanh tịnh, bình đẳng, không phân biệt, chấp trước, quan tâm trọn khắp chúng sanh. Chỉ luận định duyên đã chín mùi hay chưa, chẳng cần biết là kẻ oán hay người thân. Người tạo tội cực ác như vua A Xà Thế, tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung sám hối, nhất tâm niệm Phật cũng được giáng sanh. Trong kinh, Đức Phật tuyên nói: vua A Xà Thế sanh về Tây Phương, phẩm vị là thượng phẩm trung sanh, thật chẳng thể nghĩ bàn. Có hai loại giảng sanh: một là lúc bình thường đoạn ác tu thiện, chuyên tâm niệm Phật; hai là kẻ nghiệp nặng, lúc lâm chung chân tâm sám hối cũng được giảng sanh. Bất luận là ai, dù chỉ trì danh chứ chẳng tụng kinh, cũng đều được Phật hộ niệm, không cần phải hoài nghi. Theo như cách Phật đã giảng trong các kinh Đại Thừa thì thông thường phải là bậc sơ địa của biệt giáo trở lên, hoặc là từ sơ trụ trong viên giáo trở lên. Những vị ấy đều là bậc pháp thân đại sĩ thì mới được Phật hộ niệm, vì họ đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tâm thanh tịnh, bình đẳng, hết thảy chướng ngại đều không có. Từ đấy trở đi, tâm tâm lưu nhập biển Tát Bà Nhã, nhất thiết trí. Nhưng trong tông này, Tịnh Độ Tông, thì lại khác. Nhờ được bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trì, mười phương chư Phật cũng gia trì. Nếu chẳng tu pháp môn này sẽ không được A-di-đà Phật gia trì. Những vị Phật khác cũng chẳng quan tâm tới. Sau khi đọc cuốn Yếu Giải, mới thấy một câu Phật hiệu chẳng thể không niệm. Hễ niệm Phật, dù chưa đạt tới địa vị tương tự, vẫn nhất định được chư Phật hộ niệm. Một câu A-di-đà Phật này là chủng tử thành Phật. Trong một đời được nghe một câu A-di-đà Phật, nhưng đời này chưa thể giáng sanh, thì đời sau hay đời sau nữa, hoặc đời khác nữa, được mang thân người, lại gặp pháp môn này, chủng tử trong A-lại gia thức sẽ dấy lên hiện hành. Có thể tin, có thể nguyện, có thể hành, người ấy cũng sẽ nhất định giảng sanh. A Nậu Đa La, cõi này dịch là vô thượng tam miệu tam bồ đề, cõi này dịch là chánh đẳng chánh giác. Nói theo cách bây giờ là trí huệ viên mãn rốt ráo, chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái, chính là tên gọi khác thành Phật ngay trong một đời. Kinh này do Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật buốt lòng rát miệng khuyên chúng ta hãy đều nên tin nhận. Há chúng ta chẳng tin tưởng ư?